hạt gửi mùa sau. Ông già như lật tung cái nhà lên, ông chui xuống gầm giường, ông thò đầu vào lục lọi trong tủ chén, đầu vướng đầy mạng nhện. Ông cằn nhằn cử nhử, rõ ràng mình cất ở đây, sao bây giờ nó mất biệt rồi? Kỳ quá, kỳ quá. Tụi nhỏ cũng chạy lại, nghiêng chỗ này, ngó chỗ kia, cũng nói lạ quá trời, tự nhiên mất vậy cả. Nói mà sợ tím ruột bầm gan, vì cái thứ mà ông già muốn tìm, tụi nhỏ đã cương quyết giấu biệt rồi. Ai mà biết ông già coi trọng mớ bông dạng thọ, mồng gà khô đó dữ vậy? Tụi nhỏ chống chế. Nhưng rõ ràng tụi nhỏ biết. Sống chung một nhà, làm gì mà không rõ. Mỗi lần chim én bay hấp háy, đậu trên đám chà dưới mé sông, ông già lại đi lật lịch thăm chừng. Một tháng trước Tết, ông dắt cuốc ra sân. Tụi nhỏ dù muốn dù không, cũng phải dắt cuốc đi theo. Xới nhừ mảnh sân trước nhà, lùi hụi tưới nước cho mềm xốp lại. Ông già đi lục lọi mớ bông để giống từ Tết năm ngoái, rải hạt. Kế Tết, lúc ông già đứng tỉa lại hàng bông bụp, bông lồng đèn, thì bông dạng thọ, mồng gà, sao nhái đã nở rực cả vạt sân. Bông móng tay thấy thân phận nhợt nhạt của mình, nép thành một hàng dài dọc đường đi. Nghỉ tay, ông đứng chống nạnh, khoan khoái đứng ngắm bông. Hết đứng gần rồi lại lùi ra, cười khà khà khoái trá. Với ông Tết mà ông không trồng bông thì mất vui đi. Dù cực, dù ngày mấy lượt khệ nệ xách thùng đi tưới, có cho đi thì mới nhận lại. Thứ hỏi ba ngày Tết, ngồi khề khà mấy ly trà, ngó ra cái sân vàng rực mênh mông, bông chật ních con mắt, có sướng không? Sướng. Vì vậy mà khi trời bắt đầu trở chướng thì ông già trở chứng, không chịu ở trong nhà, suốt ngày tha thẩn ngoài sân, sửa sang, uống lại mấy bụi chùm rụm, tỉa hai cây sộp, chăm sóc đám bông. Ông gọi là bông thì tụi nhỏ không được gọi là hoa. Ông nói hoa là hoa hồng, hoa huệ gì đó, còn mồng gà, dạng thọ hay sao nhái thì phải kêu bằng bông. Cũng như núm mối mà cứ học đòi nắm mối, cái thứ dân giả mọc dường quang phải kêu sao cho dân giả dễ nghe. Ông mà nghe được bài này, hẳn ông giãy nảy lên. Cái gì mà gửi, gì mà hạt, sao không nói gửi hột? Đám trẻ tịch ngòi, tụi nó thấy đám bông đúng là mang rắc rối tới cho tụi nó. Mấy bữa ông đi đám dỗ xa, về nhà, thấy bông héo, ông rầy tụi nó cả buổi. Mà tụi nhỏ thấy bông cũng có ích lợi gì lắm đâu. Ừ, có bông thì nhà sẽ đẹp mấy ngày Tết, nhưng mắc công. Sau Tết bông tàn, lại phải chọn những bông lớn nhất, đẹp nhất, già nhất, đem phơi khô. Lại phải nhổ bỏ đám cây rụi lá, dọn dẹp cho sạch, chuẩn bị sân phơi lúa. Tụi nhỏ nghĩ, đẹp mà không ăn được thì cũng phí. Một phần tụi nhỏ thương ông già, cứ lụi hụi cho cực thân. 3 năm rồi, đất nhiễm mặn, tan hoang, trồng bông cũng không nước tưới. Ngày xưa còn bờ dừa, còn liếp chuối, bông trên sân phối hợp với cảnh chung quanh. Giờ cây cỏ điều hiu, cái màu vàng rực lên của sao nhái, dạng thọ càng làm khó chịu, chói gắt con mắt. Cả xóm giờ không còn bao nhiêu nhà chịu khó trồng bông đón Tết, bởi không còn bao nhiêu người già. Một bữa dọn dẹp ổ mối trong tủ, tụi nhỏ lén đem cái gói bông khô giấu trên giàn củi, và ông già tìm kiếm trong tuyệt vọng. Không thể tưởng tượng được Tết này lại không có bông. Ông già rầu rĩ, nằm gác tay lên trán, ngày dài nằm chán. Ông già ra đằng trước, nhìn cái sân chang chang nắng, thở dài ứ hự, mắt quang vắng thất thần. Tụi nhỏ đã dự tính trước ông già sẽ buồn, nhưng nghĩ nỗi buồn qua mau, mai mốt ông quên tuốt. Nhưng ngó bộ dạng của ông vẫn long đong tìm kiếm, tụi nó hoảng hồn. Tết sau sau nữa, ông cũng sẽ nhớ hoài mùa bông cũ. Tụi nhỏ nhận ra ông già trồng bông không hẳn vì chúng đẹp, mà trồng để thấy tuổi xế bóng còn làm được việc thần kỳ, còn có thể vun đắp sự sống từ bàn tay cứng quèo gân guốc. Trồng bông để nhớ các thời xả lúa trên đồng, và bông như một món quà Tết duy nhất ông có thể làm cho con cháu. Bữa sau, ông tìm được gói bông khô trên cái giống cá khô treo đầu bếp. Ông mừng quýnh nói, kỳ quá, kỳ quá, tao kiếm ở đây nát hết mà không thấy, vậy mà bây giờ tự nhiên nằm chình ình, y như ma giấu. Tụi nhỏ ngó nhau cười cười mếu mếu. Lại phải phụ ông già cuốc đất, lại gieo, lại đeo cây nước bơm từng thùng đem tưới. Bông lại nở rực trước sân nhà. Và Tết tàn, ông già lại nâng niu đi hái từng bông hoa héo khô, rủ cánh, giữ hạt cho mùa sau. Nghe như một người tàn và bông hoa tàn đang hát thầm bài ca cuộc sống. Tụi nhỏ ngậm ngùi, ông già dường như làm điều gì lớn lao hơn là giữ hạt, giữ cho tụi nhỏ không xuề xòa, lười biếng. Bệnh này đang lan nhanh dữ dội từ hồi chuyển sang làm vuông tôm. Giữ một nếp nhà, giữ phong tục cũ, giữ cho cái sân bông rực rỡ, lung linh trong ký ức của những kẻ xa nhà.